Sài Gòn ngày 3 tháng 8 năm 1971. Thưa các bạn, hôm nay là ngày tôi vắng mặt, nhưng mà âm thanh tôi cũng vẫn đến với các bạn. Sự nhớ nhung nung nấu thử thách lần lần giữa chúng ta trong cái tiềm năng cương quyết tu tịnh và thành kính tự sửa chữa lấy mình, tương đương cùng một hành động dẫn tiến. Cho nên chúng ta có một sự nhớ nhung lẫn nhau, đặc biệt trong cái tình thương không có thể tả được. Tình thương ấy phải chung trả nơi sự thất tình lục dục, hay là tiền của, hay là địa vị, không. Tình thương của chúng ta là tình thương vô vi, trong cái tâm tối đi tới cái sáng suốt, trong cái không càng không hơn, đó là sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó mọi người đã và đang có. Hiện tại chúng ta đang thực thi để tiến tới thật sự sáng suốt hơn. Cho nên sự sáng suốt đó nó mênh chiếu sự sáng suốt ở bên trên, chứ không phải là tình thương giả tạm của thế gian. Nhưng mà chúng ta tu ở đây, mọi người, các bạn, tuy rằng gặp nhau, kẻ nói qua người nói lại, trong đó nó có những cái câu trượt thanh, có những cái lời nghịch thuận, đó là những cái dẫn giải tiên kinh của bộ óc của mọi người, chứ không phải là nói đó để mà gây gỗ, nói ra để mà chê bai, không. Nói ra để tìm hiểu sự thanh tịnh của người hành giả, thanh tịnh của người đã tu. Có người tu 1 năm, 2 năm, có người tu 1 tháng, 2 tháng, để xét với nhau, đo lường với nhau, tìm hiểu lẫn nhau sự tiến triển mình đã được thanh tịnh mức nào, chứ không phải sự tiến triển phô trương ra bên ngoài. Không đâu, sự tiến triển mà các bạn đang dò xét ở trong cái thiền đường của các bạn đang ngồi đây là tự xét lấy thanh tịnh của mình. Tuy rằng người đối phương la lô nói việc này việc kia việc nọ, nhưng mà ta có thể chịu được không? Ta có chấp đối phương không? Hay là ta tìm hiểu nơi ta đã được thanh tịnh không? Cho nên bên phương pháp vô vi của chúng ta cần trao dồi sửa đổi trong cái thực tiễn tự hành. Khai kinh là mở cái thần kinh lẻo hấp, bộ óc của các bạn càng ngày càng sáng suốt. Lúc đó các bạn mới biết rằng cái sự từ bi bác ái là gì. Buông ra, bỏ ra, để cho nó hòa cảm với tất cả, rồi nó tìm hiểu nơi tất cả. Kết tinh chẳng có bao nhiêu, chỉ có một điểm sáng suốt tạch xa lỡ Phật. Cho nên chúng ta tu ở đây, người chưa đạt được tự ứng khẩu thuyết pháp, thì người đã thực hành trong cái pháp sơ hầu, pháp luân thuần chuyển, thiền định. Đó là nó đánh đổ những cái sự trước ô, phức tạp, chấp nê, rồi nó đi lần lần tới sáng suốt xa lỡ mô ni châu, xuất phát. Chúng ta nhắm mắt thấy ánh sáng, rồi một thời gian sau, các bạn cố gắng tu, nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên. Lúc đó thì bộ đầu hào quang khai mở. Trong lúc ấy, các bạn muốn nói pháp và dẫn tiếng bất cứ một tâm trạng gì đau khổ, tiến về cái không động giải minh, tôi sẽ thấy không có khó khăn. Nhưng mà trước hết chúng ta phải sửa ta, tu lấy ta. Và nhờ đối phương mà chúng ta mới được tiến, nhờ vợ chồng, nhờ anh em, nhờ bạn bè, nhờ đạo hữu, trong cái sự kích bác phê bình, để tìm hiểu cái tâm tính chúng ta chấp họ không. Có nhiều hành động làm cho các bạn khó chịu, các bạn đừng muốn thuyết pháp trong sự tìm hiểu của các bạn, muốn cống hiến cho tất cả những người mới tu, hay là nói cho những người đã tu biết rằng, tôi đã cố gắng tu cho tôi mới được ngày nay. thì có nhiều bạn nghe được và nhiều bạn không thích, bỏ ra đi. Cái chuyện đó là để thử thách, coi thử cái sự thanh tịnh, quan chiếu của chúng ta đã đến đâu. Cho nên chúng ta không nên nói, ồ, người đó chán chúng tôi, người đó ghét tôi, không. Bởi vì sự hiểu biết của tôi là hữu ích cho tôi mà thôi. Còn tôi có thuyết trình ra cho thiên hạ nghe đây nữa, thì tôi cũng được một phần ảnh hưởng. Nhưng mà người tìm hiểu, biết được tôi 1, 2, 3, 4, 50%, không biết chừng. Đó là tùy nghi sử dụng. Cho nên chúng ta có cái cơ hội để tương ngộ hàng tuần, gặp nhau hàng tuần, để hỏi han về tu tịnh. Nhưng mà đó là có phần thiêng liêng. Phần thiêng liêng là gì? Phần thiêng liêng là phần hồn các bạn. Khi các bạn đã chấp nhận tu, các bạn hướng thượng, nghĩ về tiên Phật, nghĩ về cái cõi thế gian kêu bằng vô hình. Nhưng mà cõi đó là cõi trường cửu, không ai cướp giật, không ai phá khuấy. Tiên Phật là nơi an định cho tất cả những Phật hồn. Nhưng mà làm sao mới đạt được đến cái cõi đó? Chính mình phải tu, phải sửa, phải tiến nó mới đạt tới đó. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu, không chịu sửa, không chịu tiến vì một việc chút nhỏ nhen của ngoại cảnh, dư luận thỏ thể bên tai chúng ta, mà chúng ta buồn bực người này, buồn bực người kia, buồn bực người nọ, làm sao chúng ta tu được? Chúng ta học để làm gì? Học để biết những sự việc mà chúng ta chưa biết. Ngay ở trong trường. Bây giờ chúng ta biết là chúng ta đi chấp thiên hạ là chấp cái gì? Đó là cái chuyện quá sai lầm. Cho nên chúng ta đã có một cái phương pháp và đã có một cơ hội nghiên cứu trực tiếp với những người đã tự khắc phục lấy họ. Ngày nay họ mới đạt sự thanh định, hồn nhiên, hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với tinh không thiêng liêng trời Phật. Thì cái đường lối đó chúng ta phải đi bằng thứ tự. Tôi thường nói hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, các bạn phải đi. Nhưng mà các bạn phải vấp phải. Bởi vì trước kia các bạn đã có ngôi vị, có ngôi thứ, có sự thanh tịnh, an khương của phần hồn. Nhưng các bạn đã tự động ly khai xuống thế gian, ngậm lấy cái sự chua cay chát đắng mặn nồng, ăn phải cái trái cấm cầm luôn. Nhiều người ngồi đây nói trái cấm, tôi ăn trái cấm hồi nào mà ông nói tôi cấm luôn. Chúng ta lần lượt đây rồi các bạn sẽ chứng minh rõ ràng chính các bạn đã ăn phải trái cấm của chúa đã nói và cũng như bên Phật đã nói. Hỏi cái trái nào mà trường sanh bất tử là các bạn công phu đây rồi, các bạn soi hồn, nhắm mắt, thấy ánh sáng, mô ni châu xuất phát mà các bạn cương quyết tiến theo cái ánh sáng ở bên trên, đưa nó đi tới cực thanh cực tịnh, hồn phía tương hội, thì kết quả đó là kết quả trường sanh bất tử. Còn các bạn đem sự sáng suốt của bạn, các bạn khai thác nơi thất tình lục dục, rồi tôi hỏi, mình bước xuống cấm giới thì mình sẽ đạt cái thành quả cấm giới. Ở thế gian, ngoại cảnh mà làm những điều đó để thất tình lục dục, công khai giữa chợ giữa mua họ còn cấm. Còn về cái phần thiêng liêng sáng suốt ở bên trên, và chúng ta đã chưa biết ta, mà chúng ta tạo thêm một cái đường lối đó, rồi cái thành quả của thất tình lục dục nó đưa các bạn đi đến đâu? Chính chúng ta ngồi ở đây, chúng ta mọi người đều đã đang bị cái sự việc đó nó bao vây, và nó đem lại thành quả bất chánh cho nội tâm. Vợ chồng thương yêu sanh con, đau khổ vì con, nhịn nhục vì con, hiểu biết nhưng không thể sao nói được, muốn giải quyết cũng chẳng có xong. Đó là các bạn đã gặp phải một cái thành quả cấm giới. Đau khổ lắm, triền miên, nó lôi cuốn kiếp này thì đến kiếp kia thì đến kiếp nọ. Thì hai nơi phân minh rất rõ ràng, quả trường sanh bất tử là các bạn cương quyết tự khắc phục tu hành, mở phần thanh điển trên bộ đạo, kết tinh xa lợi Phật, đó là cái thành quả rất đẹp. Còn nếu mà các bạn bước tiếp tục vào cái thất tình lục dục, cái thành quả đó nó sẽ đi vào triền miên nan y tại thế. Hỏi cho tôi lập ra thế gian, tôi làm điều phước, sanh con để cháu, mà ông nói vậy là sai. Không. Chúng ta kiểm chứng lại, người đóng chừng nào, chiến tranh thật gây gắt chừng này. Người đóng chừng nào, sự phẫn nộ càng nhiều, gây hấn càng nhiều, bày biểu sự sai lầm càng nhiều, giết chấp càng nhiều. Thì bây giờ, chúng ta nói, hỏi lại cho kỹ, không đời lấy gì có đạo, không có cha mẹ lấy gì có ta. Thì cái nguyên căn đó, đối với một tiên độc, thì người ta nhận xét hai thành quả rõ ràng. Một là tiến lên trên phần hồn, vô sanh vô tử, bất diệt. Thì tất cả những phần hồn được quyền tiến lên và được quyền đi xuống. Thế thế gian đâu có tạo ra phần hồn mà các bạn làm được phước gì. Thế gian tạo ra cơ hình mà thôi. Còn cái phần hồn nếu mà không có chỗ lưu trú, họ sẽ tiến theo cái chiều hướng khác. Ở bên cõi vô hình, khối địa tiên, rồi tới trung thiên, rồi tới thiên tiên, rồi tới Phật giới. Họ cũng vẫn tu chứ không phải là nung nấu ở trong cái thể xác này mới tu được. Nhưng mà cái phần từ thế xác mà không biết nhận định lấy mình, rồi đi tới cái chỗ chết sát thật ra ma, rồi hỏi những người đó có cơ hội tu không? Có. Họ có những sự gặp phải những sự vầy xéo của sự sanh sống đời sống của một con ma, của một con quỷ. Rồi cái sự đau khổ đó nó triền miên. Một ngày kia họ sẽ thức tỉnh. Lúc đó họ mới tự giải thiên lên trên. Họ tiến về cái cõi tiên Phật để là tu tịnh. Hồn phía họ cũng vẫn tương hộ, nhưng mà thời gian nó có hơi chậm hơn là mang thể xác của người. Cho nên thể xác của người nó đầy đủ ngũ vị. Cho nên thường thường ma quỷ nó muốn xâm chiếm cơ thể để cư ngụ ở trong cái thể xác đầy đủ ngũ vị. Thì nhiều người bị ma xâm nhập, dùng pháp thuật để đuổi ra chỉ một thời gian tạm mà thôi. Nhưng mà chính chủ nhân ông bằng lòng, người làm chủ cái tiểu thiên địa này, là người đã bị xâm phạm đó thức giác, tự sửa chữa đánh đổ, thì cái phần hồn có ngoại xâm nó phải ly khai. Cho nên phần hồn luôn luôn trường tồn và luôn luôn được tiến triển theo đà tiến của nó. Của cái cõi thế sanh tạm bỡ này chỉ thừa hành trong một cái thức giác mà thôi. Tuy chúng ta ở thế gian mấy chục năm, một trăm năm, nhưng mà rốt cuộc người nào cũng vậy, sanh lão bệnh tử, từ cái đau đớn già nua rồi đâm ra thức giác chính tôn đã làm điều sai lầm quá nhiều. Tôi chưa hiểu lấy tôi không chịu sửa lấy tôi nung nấu cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Ngày nay tôi mới mang những cái bệnh nan y, rồi đâm ra sinh huynh không biết đây rồi sẽ đi đâu, sẽ về nơi nào, cái đơn vị nào mới là chỗ chân chánh của tôi. Cho nên chúng ta vì cái lẽ đó, trong cái đường đi tịch mịch âm u không thể giải quyết được, cho nên chúng ta mọi người đây nghiên cứu, tự sửa chữa, lật đổ cái tình thế hiện hành, trong trí dũng đại hùng, đại lực, đại từ bi, sửa mình để tiến, chắc chắn ta phải tiến. Sẵn có cái pháp này, là nó bảo vệ cho đủ mọi phương diện của bạn. Bạn sơ hồn, tự xuất phát luật thanh điển bộ đạo, bạn làm pháp luân đánh đổ tất cả những trược điển nó đi theo đại tiện và tiểu tiện, lỗ chân lông. Sở lưu là phần thanh điện, để các bạn mới thừa tiếp cái thanh điện ở bên trên. Sự cảm ứng của các bạn nó sẽ thay đổi và nó sẽ tiến lập trong cái đà tiến đi lên chứ không đi xuống. Tuy rằng các bạn đã sống chung trong một gia đình, tạo ra một cái cảnh thế sanh ở thế gian trong cái kích động và phản động của cái gia cảnh, nhưng mà chúng ta bình tâm chấp nhận rồi chúng ta sẽ vui cười để xem xét do những hành động xung quanh của chúng ta, từ cái manh áo, miếng gôm, lời nói, đều là ở trong cái tinh thần xây dựng và đưa chúng ta tiến tới tộc độ vô vi. Như bạn bước vào tu đây, thấy tôi gặp khó khăn nhiều quá. Nhưng mà theo cái sự hiểu biết của tôi, thì tôi thấy các bạn đã tiến triển nhiều quá. Các bạn chấp nhận chịu soi học, chịu pháp luân, chịu thiền định, là các bạn đã bắt đầu sửa sai những cái thần kinh nẻo hấp trong bộ đầu các bạn. Thì tự nhiên sự tham lam bành trướng trước kia nó phải ngừng lại, và nó sẽ tiếp thu cái thành điện ở bên trên. Cho nên các bạn vì bản tánh tham lam, các bạn thấy và các bạn mất cái này, mất kia, mất cái nọ. Nhưng mà các bạn cố gắng đi như quá trình của tôi đã đi, và âm tư đã đi, thì các bạn thấy các bạn chẳng có mất gì. Vì nguyên bổn các bạn đến đây chẳng đem được một hộp cát xuống thế gian. Rồi trong lúc các bạn đi hỏi cho các bạn mất gì, các bạn không có lấy cái gì mất. Nhưng mà các bạn mất hẳn sự sáng suốt, đem sự sáng suốt của bạn đâm vào phục vụ tôi trong cái chỗ tu tập. Cho ta đây là phải, ta đây là hay, ta đây là tốt, ta đây là giỏi hơn tất cả mọi người. Vì ta đã học nhiều, ta đã hiểu nhiều. Nhưng mà các bạn không chịu buông bỏ ra để đi trở về cái thinh không điển quang tự động có của bạn. Thành ra khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về Phật thiện liền. Cho nên, ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận, giải thoát bất cứ cái gì các bạn đã và đang kể. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái tư tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái lần trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiên đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước, các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp, các sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta cũng thanh tịnh và hòa đồng với tất cả. Vì cái thiền đường chân chánh của chúng ta là đâu? Thiền đường chân chánh của chúng ta là một giờ khuya. Cái giờ hôn mê đó mà chúng ta sửa từ cái tối đi tới cái sáng. Cái giờ đó là các bạn đã thu dọn đi tới thực sự thiền tâm, chứ không còn chấp nhận sự mê loạn nữa. Thiền đường là để làm gì? Để đem lại mọi sự thanh tịnh cho mọi người. Cho nên các bạn đến đây là một cái thiền đường. Khi các bạn bước vào thiền đường, thì suy tư các bạn nó đã bộc lộ ngay. Tôi cần có phần thanh điển. Tôi cần có phần có sự thanh tịnh. Tôi cần có cơ hội để tự sửa chữa. Thì một giờ khuya kia cũng vậy. Các bạn soi hộp, phát luân là các bạn cũng đi tới sự đứng đắn, cũng như các bạn bước vào thiền đường này. Cho nên hôm nay tôi không đến đây với các bạn, là tôi muốn để các bạn tự khai thác lấy các bạn và tự mở thanh điển các bạn, nhiên hậu các bạn mới cảm giác và tìm hiểu thêm cái phần thiên điển của riêng tôi, cái thanh điển của riêng tôi, và cái thanh điển của vũ trụ, và cái thanh điển trong cái khối vô vi của những bạn đạo của chúng ta tu, và đã lìa thể xác nhưng mà vẫn tới hội ngộ với chúng ta trong mỗi kỳ thứ bảy hay là chủ nhật. Bất cứ các bạn ngồi ở khối nào cũng có cái sự giúp đỡ và xây dựng. Cho nên tôi rất hy vọng các bạn nên tiếp tục cởi mở lẫn nhau, tìm hiểu lẫn nhau. Sau một cái thời thiền, rồi chúng ta mới lấy cái điển, thành lập cái điển. Hòa cảm tư, nam phụ lão âu, kẻ lớn người nhỏ cũng đồng đứng trong tâm trạng, tiến về thanh tịnh thay vì đảm loạn. Chúng ta không muốn làm cho nó mất pháp. Hỏi cho pháp ở đâu mà làm cho nó mất? Ở đây không cúng, không quải, không làm mà làm sao cho nó mất? Bởi vì mỗi người đều có sự thanh tịnh. Chúng ta không muốn mất sự thanh tịnh đó. Chúng ta tiếp tục khai thác sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta để tiến tới sự thanh tịnh tốc độ và hòa cảm với thanh tịnh của Đức Di Lạc, Đức Di Đà. Là vui cười, chiếu rõ, dẫn dắt tâm hồn của các bạn từ giờ, từ phút, trong lúc các bạn tự mến đến được. Thì chúng ta, mọi người, thực thi đạt tới sáng suốt. Tôi hỏi, lúc đó các bạn mới thấy tình thương là gì? Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai? Nếu các bạn không biết sửa lấy bạn, các bạn đi dao động, việc này tới việc kia, việc nọ, rốt cuộc kết quả là gì? Cho nên mình sửa lấy mình, sửa lấy ta. Không có nên phung phí, không có nên chà đạp ta quá nhiều. Phải nung nấu, khai thác, nuôi dưỡng, ngủ quẩn, để cho nó tiến lên tới vô vi không động. Rồi tận dụng khai thác lục trực điển của ngũ tạng, để cho nó hòa đồng với ngũ quần, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Lúc đó, cái niềm vui nó sẽ đem lại cho mọi gia đình, niềm vui nó sẽ đem lại cho mọi xã hội, niềm vui nó sẽ đem lại trên mảnh đất phù sanh, bất cứ một quốc gia nào. Chúng ta đã có nơi trú ngụ, chúng ta là một vị thiên liên gia su thế gian, nhiều kiếp chẳng phải mơ đây. Thiền miên ở trong cái khổ ải luân hồi cho đến ngày nay. Chúng ta được tương ngộ. Cảm ơn. Các bạn tu đây rồi, các bạn thanh tịnh, các bạn hiểu được cái quá khứ của các bạn. Cùng tôi ở nơi nào? 500 năm về trước, chúng ta ở đâu? Tương ngộ bằng cách nào? Phân tán sai lạc bằng cách nào? Rồi mình biết được cho cái gì lại. Cho nên cứ có tiền kiếp mới có ngày nay, có kiếp trước mới có kiếp sau. Thì chúng ta tu ở đây rồi càng ngày nó càng mở. Các bạn tiến vào thật sự thanh định, thanh tịnh của điện giới rồi. Lúc đó các bạn thấy mọi việc của chúng ta tương ứng xuất hiện ở trước mặt. Trong thâm tâm mọi người đều hiểu lấy. Rồi từ năm đó bạn tu tiên. Cho nên cái tình thương dù gì thương ở trong không thương, có thương không thương của chúng ta hiện tại là đường lối dẫn tiến cho các bạn tu. Nhiều khi các bạn cảm mến những bạn đạo tu hành ở đây, các bạn đến gặp mặt. Gặp rồi một thời gian các bạn cũng chả thấy có cái gì. Rồi các bạn đi trở về, không gặp người ta nữa. Rồi trong cái chuyện đời nó mới phê bình là người đó tu sao sao, rốt cuộc cũng chẳng có gì. Nhưng mà bữa sau lại tại sao nó muốn gặp lại người đó nữa? Trong cái không, mình cho nó là không ra gì nhưng mà nó lại có. Là do đâu? Do sự công phu tương đương của hai bên. Bạn về, bạn lo, bạn này lo tu, bạn kia lo tu, rồi nó lại muốn tương ngộ để hỏi hỏi. Cũng như chúng ta ở đây có chú Ngậu. Ăn nói không văn hoa, không văn chương, rất mộc mạc, bản tánh độc tài, muốn cái gì thì nói cái nấy. Nhưng mà nhiều người nghe qua rồi, thì nó phá đạo, làm hư công chuyện. Nhưng mà rốt cuộc là tại sao cũng muốn gặp chú đó, và tại sao? Chú đó không phải là người học thức, không phải người trí thức. Mà tại sao có nói thể nói những cái câu móc méo như vậy? Nói chứ học ở đâu? Làm sao có? Cho nên sự thắc mắc của các bạn cũng tìm hiểu. Và các bạn cũng sanh nghi rằng, cha này chắc có chút định điển gì đây. Mình lại gặp coi thử nó nói sao. Rồi mình chập coi thử nó thêm thế nào. Thấy nó cũng chẳng buồn mình. Mà chính mình buồn nó là có. Nhiều bạn đang buồn chú Ngầu vậy lắm. Cho chú Ngầu là kẻ phá hoại. Nhưng mà sự thật chú Ngầu muốn mọi người tu cho mau giỏi để dắt chú Ngầu. Chú Ngầu thấy chú Ngầu ngu lắm. Chú Ngầu không biết làm sao tiến lên được. Trong cái tiềm thức chú Ngầu muốn nói, hiểu. Nhưng mà chú Ngầu nói không được. Có bao nhiêu đó mà chú Ngầu tức tới ngày nay. Cho nên lâm lúc tôi nói ra đây. Có chú Ngọc thiền, nhiều khi chú Ngọc cũng ấm ức rơi rồi. Biết, nói không được. Có bị nhiều đó mà khóc, buồn bực. Muốn tu, nhiều khi chửi bới tôi, nhưng mà do đó, rồi một thời gian mới giải quyết. Bởi vì mỗi cái căn quả khác nhau, tiền kiếp chú Ngọc làm sai lạc, ác ôn. Ngày nay, chân cõi của cơ thể nó thấp thỏi, thì cái gia can nó cũng thấp. Cái gia can nó làm trì trệ sự công phu của chú Ngọc. Gia đình chú Ngọc khổ lắm. Nhưng bình tâm, chú Ngọc sẽ chết là cùng. Chỉ biết được giải quyết tất cả mọi. Cố gắng thực thi cái tình thương đem lại cho mọi người. Trước khi chú Ngọc chết, gia đình, vợ con, chú chán chê lắm. Nhưng mà, chú đã nhận thức rõ ràng, nhờ chúng nó, chú mới có ngày nay. Nhờ chúng nó, chú càng tu nhiều hơn nữa. Nhờ chúng nó, sau này chú mới là thật sự đóng góp cho khối vô gì. thì chúng ta đã có cái gương ở trước mặt. Có những bạn đạo tu tánh tịch kỳ cục, không phải là học thầy, nhưng mà ngày nay họ đã có sự chịu đựng không có thể tưởng tượng được. Cho nên các bạn có cơ hội tiếp xúc với nhau, tới gia can họ thấy, tìm hiểu cái sự nguyên diệu của cái phương pháp công phu pháp lý và vô vi khoa học quyền lý Phật pháp này. Nó đã đem lại sự cương quyết và dắt dẫn cái đại hùng tánh của mọi người trong cái mức chịu đựng mà người khác không có thể chịu đựng được. Tại sao người khác không thể chịu đựng được? Họ là phàm tâm chấp nê thì không bao giờ chịu đựng được. Còn đằng này mình bước thẳng vào điển giới hòa cảm, thành ra mình không có chấp nê thì làm gì không chịu đựng được. Các bạn hòa cảm thay vì nghịch lại. Cho nên trước khi tôi đi, tôi còn lưu lại ở Sài Gòn, nhưng mà phần điểm trong ba thiền đường không vắng mặt, để tìm hiểu nơi sự công phu của các bạn và tìm hiểu cái tâm trạng tự xây dựng của các bạn. Rồi tôi đi rồi đi nữa cũng không xa các bạn. Sự cố gắng và ảnh hưởng của tôi tin tưởng rằng các bạn đã thâu thập không nhiều cũng lại, thì các bạn tiến lên đến đầu thanh điển đó. Sự cảm ơn tương hòa giữa tôi và các bạn làm sao xa được. Chúng ta thương yêu mãi mãi, chúng ta giúp đỡ mãi mãi, chúng ta xây dựng mãi mãi. Chính các bạn ngước mặt lên trời xem, phần thanh điển bên trên phải giúp cho chúng ta bất cứ giờ phút giây nào không. Và nếu các bạn đạt được luồng điển tương đồng với điển ở bên trên đó, hỏi cho các bạn bỏ ai, thì tự nhiên phần thanh điển đó nó phải chiếu rọi cho tất cả. Cho nên các bạn không bao giờ mất tôi, nhưng mà tôi không bao giờ mất các bạn. Chúng ta là thiên liên luân hồi xuống thế gian. Đây rồi, chúng ta nắm tay tạm ở thế gian đó, rồi phần hồn chúng ta một ngày kia sẽ tương ngộ, đi tới sự hòa đồng dẫn tiến cho tất cả. Ước mong các bạn cố gắng tiếp tục và cho đối phương là một cái cơ hội, là một cái gương lành để sửa ta. Nhờ đối phương kích động chúng ta mới hiểu ta, coi cái mức độ thanh đã đến đâu, chứ không nên chấp. Mà rủi có chấp đi nữa, về công phu rồi nó cũng giải cho các bạn. Bởi vì trình độ mới chưa hiểu thế nào học chấp lẫn nhau. Còn cái trường kêu lễ giáo, lấy cái lễ nghi quá độ để che lấp cái xấu xa của mình, thì ở thế gian họ đã làm nhiều quá rồi. Cái tâm họ muốn giết bạn mà cái miệng họ nói ngon lắm, cái đó nó cũng khó rồi. Chúng ta không, chúng ta đi vô gì đem ánh sắc ra, phơi bày tất cả, luyện ra đó, nó sắc là sắc, gan là gan, độc là độc. Các bạn nhớ rằng mỗi người họ phải trở về với thực trạng của họ. Họ không có thể xa với thực trạng của họ, không có xa cơ, không có xa sự quyển chuyển của luồng điển ngũ tạng và ngũ quận của họ được. Cho nên các bạn không nên chấp một ai, mà không có giận hờn một ai, không nên ghét một ai, chính con của mình. Nó là nó có cái căn nguyên tiền định của nó. Con là con, mẹ là mẹ, chồng là chồng. Tất cả mọi đơn vị đều phát triển. Các bạn xem ở trên cái rừng rú cây ngay thẳng đẹp mắt không? Rồi các bạn xem vô trong cái rừng rú cây cỏ nó lăn nhăn, các bạn thấy nhức đầu không? Cho nên chúng ta lặp lại cái trật tự. Khi mà chúng ta đạt được thanh điển á, thì nó mới biết sao lại quốc này. Trật tự là gì? Niềm tin vui mở là gì? Tôi còn chưa đạt được. Lý luận việc này, việc kia, việc nọ, rốt cuộc rồi cũng là ở trong sự đau khổ và sai lầm. Cho nên chúng ta đã bước vào điển giới, đã dốc bước vào, bước cho luôn, đi lên trên, thay vì đi xuống dưới. Tôi nhắc nhiều lần, căn nhà của chúng ta và của cải chúng ta không có thể quản lý ánh sáng bên trên được. Ánh sáng hàng ngày chiếu rọi, ánh sáng đang quản lý chúng ta và kiểm soát chúng ta. Sự tâm tối của chúng ta không có thể kiểm soát được ánh sáng ở bên trên. Cho nên các bạn không nên sai lầm. Chỉ trong sự sai lầm mà nó bộc phát của nội tâm, các bạn nên tưởng tới thanh điển của trời đất đã kiểm soát chúng ta, chứ chúng ta không có kiểm soát được nó. Thì lúc đó sự bằng an nó sẽ về với các bạn. Trước khi ra đi, trong một thời gian ngắn, tạm xa các bạn, tôi xin gửi tình thương vào nội tâm của mọi người.
Cảm ơn các bạn.